Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đến bài số 191 trong chương trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Và chúng ta bắt đầu đoạn 16 hôm nay với phần 1 của bài học tựa đề Tuyệt diệt cuối cùng. Đề tài Tuyệt diệt cuối cùng cho chúng ta thấy bài học hôm nay là bài học chúng ta cần nhận lấy với sự nhạy cảm đối với Đức Thánh Linh, với lời Chúa, với hoàn cảnh mà chúng ta đang sống. Cho nên xin quý vị cùng thầm nguyện và mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 16 từ câu 1 tới câu 21. Đây là bài học Tuyệt diệt cuối cùng phần 1. Bây giờ tôi nghe một tiếng lớn từ trong đền thờ ra phán với bảy vị thiên sứ rằng: Hãy đi, trút bảy bát thạnh nộ của Đức Chúa Trời xuống đất. Vị thiên sứ thứ nhất đi, trút bát mình xuống đất, thì trở nên ghẻ chóc dữ và đau trên những người có dấu con thú cùng thờ lại hình tượng nó. Vị thiên sứ thứ hai trút bát mình xuống biển, thì biển biến ra huyết, như huyết người chết, phàm sinh vật ở trong biển đều chết hết. Vị thiên sứ thứ ba trút bát mình xuống các sông cùng các suối nước, thì nước biến ra huyết. Tôi nghe thiên sứ của nước nói rằng: Hỡi đấng hiện có, đã có, tức là đấng thánh, Ngài là công bình vì Ngài đã phán xét thế này, bởi vì chúng nó đã làm đổ huyết của các thánh đồ cùng của các đấng tiên tri, và Ngài đã cho chúng nó uống huyết, thật là đáng lắm. Tôi lại nghe bàn thờ nói rằng: Phải, lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Vị thiên sứ thứ tư trút bát mình trên mặt trời, thì mặt trời được quyền lấy lửa làm xém loài người. Loài người bị lửa rất nóng làm xém. Chúng nó nói phạm đến danh Đức Chúa Trời là đấng có quyền trên các tai nạn ấy, và chúng nó cũng không ăn năn để dâng vinh hiển cho Ngài. Vị thiên sứ thứ năm trút bát mình trên ngôi con thú, nước của nó bèn trở nên tối tăm, người ta đều cắn lưỡi vì đau đớn. Chúng nó nói phạm đến Đức Chúa Trời trên trời vì cớ đau đớn và ghẻ chóc mình, và cũng không ăn năn công việc mình. Vị thiên sứ thứ sáu trút bát mình xuống sông cái Euphrates, sông liền cạn khô, đặng sửa soạn cho các vua từ đông phương đến có lối đi được. Tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có ba tà thần ra, giống như ếch nhái. Đó là những thần của ma quỷ, làm phép lạ và đi đến các vua trên khắp thế gian để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. Kìa, ta đến như kẻ trộm, phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo sống mình, đặng khỏi đi lõa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình. Chúng nói nhóm các vua tại một chỗ, theo tiếng Hebrew gọi là Hamagedon. Vị thiên sứ thứ bảy trút bát mình trong không khí, thì có tiếng lớn trong đền thờ vang ra từ ngôi đến mà phán rằng: Xong rồi. Liền có chớp nhoáng, tiếng rầm, sóng vang và động đất dữ dội. Động đất lớn lắm đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa hề có như vậy. Thành phố lớn bị chia ra làm ba phần, còn các thành của các dân ngoại đều đổ xuống. Và Đức Chúa Trời nhớ đến Babylon lớn, đặng cho nó uống chén rượu thạnh nộ Ngài. Mọi đảo đều ẩn trốn, các núi chẳng còn thấy nữa. Những cục mưa đá lớn nặng bằng một ta lân ở trên trời rớt xuống trên loài người. Loài người bèn nói phạm đến Đức Chúa Trời bởi cớ tai nạn mưa đá ấy, vì là một tai nạn gớm ghê. Về đề tài của bài học hôm nay, tôi đã phải thay đổi nhiều lần, bắt đầu với những ý tưởng như là bãi bát thạnh nộ, hay là thời gian cuối cùng, hay là sự đoán xét cuối cùng. Tôi muốn tìm một vài chữ để có thể phản ảnh trung thật ý tưởng trình bày trong Khải Huyền đoạn thứ 16. Tôi muốn chúng ta đối diện hình ảnh rõ ràng mà sứ đồ Giăng đang trình bày, không phải chỉ về dữ kiện mà thôi, nhưng trong cảm xúc và hiểu biết của tâm lòng. Cho nên tôi ngừng lại ở chữ tuyệt diệt. Và khi tôi ngẫm nghĩ đến chữ tuyệt diệt này, thì với một lòng đau đớn và nặng nề. Vì đây không phải là chuyện hàng ngày, không phải là chuyện có thể coi nhẹ được, vì sự tuyệt diệt là sự tuyệt diệt của toàn thể nhân loại. Sự tuyệt diệt xảy ra trên toàn trái đất, hủy hoại thế giới mà chúng ta đang sống, và tất cả những người còn lại không tin. Có lẽ đây là một trong những bài giảng khó giảng nhất. Không phải là vì nội dung khó hiểu hay là chữ dùng nhiêu khê, thật ra cũng rất là đơn giản. Có những bài giảng mà khi mình được phép truyền rao với tất cả sự vui mừng hớn hở, vì là tin mừng, là tin phước hạnh, vì là sự yên ủi nâng đỡ cho những người nghe. Và có những bài giảng như hôm nay là tin hung dữ, tin buồn, tin khó khăn. Nhất là khi tin hung đó được tóm tắt trong chữ tuyệt diệt, sự tuyệt diệt cuối cùng. Hơn nữa khi chúng ta đang học sách Khải Huyền liên tiếp trong nhiều năm nhiều tháng, và vì đây là sự mặc khải của Đức Chúa Trời về sự phán xét của Ngài trên thế gian, cho nên không phải là chuyện vui mừng. Chúng ta đã học về tin dữ, tin khó khăn, tin buồn từ tuần này đến tuần nọ. Và hôm nay tin buồn, tin dữ, lời khuyến cáo ngâm đe đi đến tột đỉnh, đi đến chỗ cuối cùng. Và với phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa mới nghe đọc, mà nếu chúng ta để tâm chú ý, chúng ta cũng thấy được sự tàn khốc mãnh liệt dứt khoát của ngày cuối cùng. Ngày cuối cùng đến trong sự tuyệt diệt của sự phán xét thành nộ của Đức Chúa Trời. Trong tiến trình của sự mặc khải của sách Khải Huyền, chúng ta đang ở thời kỳ cuối cùng. Bây giờ là sự chấm dứt, mà không phải chỉ là chấm dứt mà thôi, nhưng chấm dứt với một sự hủy hoại kinh khủng, tuyệt diệt vô lường xảy ra cho toàn thế giới của chúng ta, cho toàn thể con người trên đất. Đây là chung cuộc của lịch sử con người, chung cuộc của tất cả những năm tháng, những thời đại chống nghịch Chúa, của sự tiếp tục cứng lòng, của sự thờ ơ với ân điển. Đây là lúc Đức Chúa Trời xóa sạch con người tội lỗi trên đất, phán xét để kết thúc lịch sử và đem tất cả đến một sự chấm dứt cuối cùng. Một sự chấm dứt đau buồn, đáng tiếc, đau khổ cho những người không tin Chúa, để rồi bước vào một tương lai đời đời còn đen tối hơn và đau khổ hơn và tàn khốc hơn. Vì từ sự chấm dứt cuộc đời tạm bợ này, số phận chờ đợi những người chống nghịch Chúa còn đời đời kinh khủng hơn nữa, nơi địa ngục trầm luân đang chờ đón họ. Đây là chỗ chấm dứt của một thế giới tội lỗi chống nghịch lại Đức Chúa Trời, nhưng thực ra không phải là sự chấm dứt, bởi vì địa ngục vẫn còn là trước mặt, và địa ngục là cõi đời đời cho đến đời đời, nơi mà sự phán xét thành nộ của Đức Chúa Trời không bao giờ dứt. Cho nên chúng ta đến với sự mặc khải của sách Khải Huyền đoạn 16 và nghe những lời này với tất cả sự tan vỡ của tấm lòng, vì chúng ta được cho biết về tương lai, về số phận của thế gian này và số phận của những người đương không tin Chúa. Trong số đó, mỗi người chúng ta đều có những người bạn bè, thân thuộc, gần gũi liên hệ, và đây là số phận của họ. Cho nên những lời chúng ta nghe không phải là những lời trừu tượng, những chuyện xa vời xảy ra một nơi xa cách không liên hệ gì đến với chúng ta. Nhưng chúng ta phải nghe những lời Kinh Thánh với một sự đo lường cẩn trọng, vì rất dễ để chúng ta nghe những lời này, đọc những hàng chữ này với một thái độ bàng quan, không dính líu, không liên hệ. Đọc như đọc báo, đọc như đọc tin tức, đọc như đọc dữ kiện, và điều đó chắc chắn phản ảnh thực chất của tấm lòng của chúng ta và chiều sâu của đức tin của mỗi người đối diện với thảm cảnh kinh khủng rõ ràng xảy ra với thế giới mà chúng ta đang sống và với những người mà chúng ta đang có liên hệ. Và sự đo lường này không phải chỉ trong chốc lát của thì giờ mà chúng ta đang học bài học hôm nay mà thôi. Cho nên trước khi bắt đầu chúng ta cần ôn lại, không phải ôn lại bài học hay là dữ kiện và lẽ đạo, nhưng chúng ta cần tự hỏi rằng sau nhiều bài học trong sách Khải Huyền, hôm nay đến bài 191 và chúng ta đã được ban cho một cơ hội đặc thù để học rất nhiều về các khía cạnh khác nhau về sự mặc khải của Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình tái lâm của Ngài, với một sự hiểu biết rõ ràng về tương lai của thế giới chúng ta, của cuộc đời này, của những người liên hệ, thì câu hỏi căn bản cho mỗi người chúng ta giờ này là đã ảnh hưởng gì đến chính mình? Khải Huyền đã ảnh hưởng gì đến chính chúng ta? Những lẽ đạo mà chúng ta đã học, những nguyên tắc sống mà chúng ta đã nhận lấy, những hình ảnh mà chúng ta đã được ban cho từ sự mặc khải của sứ đồ Giăng, thì đã thay đổi giá trị nào của đời sống, đã chỉnh đốn lại chỗ nào của thái độ đức tin và của cuộc đời phục vụ của mỗi người chúng ta? Lẽ thật của Chúa đã đụng tới cá nhân, tấm lòng của chúng ta như thế nào? Đã có những đổi thay nào trong nhân sinh quan, trong giá trị của cuộc sống, trong cách đo lường cuộc đời và trong cách sống từng ngày trước mặt Chúa? Và nếu có thì chúng ta được kể vào hàng những người được phước, vì sứ đồ Giăng đã ghi lại lời Chúa phán phước hạnh từ ngay trang đầu của sách Khải Huyền: phước thay cho những kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Đoạn 1 câu 3. Nhưng mà nếu không thì chúng ta là những người bất hạnh, đúng ra là những người đứng chỗ rất đáng sợ, vì đã được soi vào gương của lời Chúa, đối diện với sự cấp bách của thời điểm của đời mình và xoay đi, quên mất mình đã thấy gì, được ban cho gì, và những bước tiếp tục chỉ làm cho lòng của chúng ta cứng thêm lại. Và ngay khi chúng ta tiếp tục đeo đuổi sự học hỏi thì sẽ trở nên những người mà sứ đồ Phaolô đã nói cho Timôthê biết trong ngày sau rốt, đó là sẽ có những người trong cộng đồng đức tin vẫn học luôn mà không hề thông biết được lẽ thật. Timothy nhì đoạn 3 câu 7. Trở lại đoạn 16 của sách Khải Huyền, chúng ta có thể thấy được sự nghiêm trọng trong cách mà sứ đồ Giăng ghi lại dữ kiện. Ông đã viết với một tính cách tổng kết, liệt kê, và nếu không cẩn thận thì chúng ta chỉ thấy một bản liệt kê dữ kiện. Nhưng để nói lên tính cách kinh khiếp, toàn diện, dứt khoát của điều sẽ xảy ra, sứ đồ Giăng dùng chữ lớn 11 lần trong đoạn này. Trong bản dịch ra tiếng Việt, chúng ta dùng nhiều chữ khác nhau để diễn đạt chữ lớn mà sứ đồ Giăng dùng. Cho nên chúng ta không thấy sứ đồ Giăng dường như muốn nhấn mạnh, muốn dùng chữ đậm, muốn gạch dưới sự tổng kết để đòi hỏi sự chú ý của người đọc là mỗi chúng ta. Trong câu 1 và câu số 17 thì nói có tiếng rất lớn. Trong câu 9 có lửa rất lớn, rất nóng. Trong câu số 12 có sông rất lớn. Trong câu số 14 ngày lớn của Đức Chúa Trời. Câu số 18 động đất rất lớn. Câu số 19 thành phố lớn. Cũng câu số 19 Babylon lớn. Câu số 21 mưa đá lớn. Trong cách lặp đi lặp lại chữ lớn này, sứ đồ Giăng muốn nhấn mạnh rằng đây không phải là những chuyện bình thường, đây là chuyện chung cuộc, đây là sự cuối cùng. Có lẽ đây không phải là một sự so sánh thích hợp, nhưng mà khi chúng ta đi xem pháo bông chẳng hạn, thì trong thời gian bắn pháo, có pháo này pháo kia nổ tung ra. Nhưng đến hồi kết thúc, đến hồi chung cuộc, thì pháo được bắn liên tiếp, nổ tung sáng ngời, ào ào càng ngày càng thêm, từng loạt càng nhiều càng hơn. Và cuối cùng, trong sự nổ tung sáng chói, thì chấm dứt. Ở đây cũng vậy, bởi vì cuối cùng của đoạn 16 là lịch sử của con người, chấm dứt là tận thế, Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ trở lại. Một số nghe vậy thì sẽ thắc mắc rằng, chúng ta mới ở đoạn 16 mà thôi, làm sao đến sự tổng kết cuối cùng của ngày tận thế được. Nhưng trong dàn bài về những sự sẽ xảy ra, thì đây là chỗ cuối cùng, đây là chỗ chung cuộc, đây là chỗ kết thúc. Đoạn 17, 18, 19 trở ngược lại và cho thêm chi tiết về những khía cạnh khác nhau của ngày tận thế và dữ kiện cuối cùng của đoạn thứ 16 cũng là thời điểm cuối cùng của đoạn thứ 19 khi Chúa trở lại. Sau đó là đoạn 20 về 1.000 năm bình an, rồi đoạn 21 về trời mới và đất mới và đoạn 22 lời kết thúc của Khải Huyền và cũng là kết thúc của sự mặc khải của Đức Chúa Trời về chương trình cứu rỗi và về chương trình tể trị đời đời của Chúa. Qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta phải nhớ một điều quan trọng này. Trong tất cả những người sống ở trên thế gian, không ai biết tương lai cả, trừ ra những người tin Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Chúng ta là những người được biết tương lai. Đây là những điều sẽ xảy ra, và biết để mà sống, biết để mà chỉnh đốn giá trị của ngày tháng mình, biết để mà thẩm định ưu tiên cách chín chắn trước mặt Đức Chúa Trời. Và sự hiểu biết của chúng ta cũng phải ảnh hưởng, chắc chắn phải ảnh hưởng cách mà chúng ta sống hàng ngày. Chúng ta sẽ học về bảy bát thành nộ cuối cùng và sứ đồ Giăng sẽ kể ra từng bát một được đổ ra và chuyện gì sẽ xảy đến cho con người trên đất và trên thế giới chung quanh. Nhưng trước khi đi vào dữ kiện của bảy bát thành nộ thì tôi muốn đi ra ngoài thứ tự để chú ý đến lý do và lời giải thích mà sứ đồ Giăng cũng đã ghi lại cho chúng ta. Chúng ta muốn đặt căn bản của sự hiểu biết và đáp ứng để có thể hiểu chi tiết của sự mặc khải này. Đoạn 16 câu 5 tới câu 7 ở giữa bát thành nộ thứ 3 và thứ 4 thì sứ đồ Giăng ghi lại lời tuyên bố của thiên đàng, tôi gọi là lời tuyên án. Và ở giữa bát thành nộ thứ 6 và thứ 7, trong câu 15 là lời kêu gọi đáp ứng. Cho nên chúng ta là những người được ban cho sự hiểu biết, chúng ta phải đáp ứng với lẽ đạo mà chúng ta đang được ban cho. Thứ nhất là lý do, đây là lời tuyên án. Câu 5 tới câu 7, tôi nghe thiên sứ của nước nói rằng, hỡi đấng hiện có, đã có, tức là đấng thánh, ngài là công bình, vì Ngài đã phán xét thế này, bởi vì chúng nó đã làm đổ huyết của các thánh đồ cùng của các đấng tiên tri, và Ngài đã cho chúng nó uống huyết, thật là đáng lắm. Tôi lại nghe bàn thờ nói rằng, phải, lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Trong lời tuyên bố về lý do tại sao sự cuối cùng phải đến và những tai vạ khủng khiếp này được đổ ra trên cả thế giới, thì sứ đồ Giăng nghe tiếng thiên đàng phán qua lời của thiên sứ đưa ra hai khía cạnh. Thứ nhất là về phương diện của Đức Chúa Trời. Câu 5, hỡi đấng hiện có, đã có, tức là đấng thánh, Ngài là công bình vì Ngài đã phán xét thế này. Câu số 7, phải lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Khía cạnh thứ hai về phương diện của loài người. Câu số 6, chúng nó đã làm đổ huyết của các thánh đồ cùng của các đấng tiên tri và Ngài đã cho chúng nó uống huyết, thật là đáng lắm. Chúng ta sẽ cùng học hỏi với nhau về hai phần này trước và sẽ suy nghĩ về khía cạnh của loài người đối với sự phán xét cuối cùng. Và trung tâm điểm của vấn đề con người và sự phán xét của Đức Chúa Trời có thể được tóm tắt trong câu kết luận của Thiên Sứ: thật là đáng lắm. Con người đối diện với sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời, đối diện với sự tuyệt diệt cuối cùng. Thiên đàng kết luận: thật là đáng lắm, thật là xứng đáng. Và đây là điểm đầu tiên chúng ta muốn thâu nhận, đó là con người đáng bị hủy diệt. Mỗi người chúng ta đều đáng bị hủy diệt. Sự thạnh nộ phán xét của Đức Chúa Trời là điều mỗi chúng ta, là điều con người xứng đáng để nhận lãnh. Câu tuyên bố này thật là một lời tuyên bố kinh khủng. Tại sao con người bị trừng phạt? Tại sao tất cả những tai nạn đổ xuống và cuối cùng con người tội lỗi sẽ bị xóa sạch khỏi mặt đất? Tại sao Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt và tuyệt diệt nhân loại? Tại sao? Kinh Thánh trả lời: vì xứng đáng như vậy, thật là đáng lắm. Ở đây lời của Thiên Sứ nối kết với sự làm đổ huyết của tín đồ và Đức Chúa Trời cho họ uống huyết lại là chuyện xứng đáng, nhưng cũng nói lên một khía cạnh tổng quát đời đời về số phận của con người đối diện với sự phán xét, đó là xứng đáng. Bản dịch tiếng Việt nói rằng thật là đáng lắm có vẻ giống như là đáng đời hay là đáng kiếp. Trong cách dùng thường ngày của chúng ta đó là thấy ghét cho nên phạt cho chết bỏ. Nhưng chữ dùng ở đây là một chữ rất là xúc tích và thường được dùng với nhiều đối tượng, ngay cả đối với đối tượng là Đức Chúa Trời. Chữ là chữ xứng đáng, xứng hiệp, thích hợp, đúng mức. Khi chữ này được dùng với Chúa thì trong ý nghĩa của sự thờ phượng, vì bản chất cao đại, sang cả, thánh khiết của Chúa, và khi những điều đó được bày tỏ cho chúng ta đáp ứng lại với hành động, thái độ thờ phượng và những lời nói, bài hát, suy tôn của chúng ta, và sự thờ phượng đó xứng hiệp với Chúa, xứng đáng với Chúa, thích hợp đối với đối tượng là Chúa. Vì Chúa là Đức Chúa Trời chí tôn, chúng ta cúi xuống thờ lại, điều đó là xứng hiệp. Vì Chúa thánh khiết tuyệt đối, cho nên chúng ta run sợ trước mặt Chúa, điều đó là xứng hiệp. Vì ân điển dồi dào và sự tha thứ toàn vẹn của Chúa ban cho chúng ta tại thập tự giá, và chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu xa của một người có tội được cứu, điều đó là xứng hiệp. Tất cả những sự thờ phượng dâng lên cho Chúa với lòng khiêm cung, bày tỏ đối với Chúa đều là xứng hợp, bởi vì Chúa xứng đáng với tất cả sự ca tụng, sự thờ phượng, sự yêu mến của chúng ta. Và chúng ta thật không thể tìm đủ lời, đủ cách để diễn đạt được sự xứng đáng của Chúa hay bày tỏ cho xứng hiệp sự tuyệt mỹ trong bản chất của Chúa. Cho nên dù chữ xứng đáng là chữ được dùng, chúng ta không bao giờ đạt đến tiêu chuẩn đó là làm thế nào ca tụng, thờ phượng Đức Chúa Trời xứng hiệp, xứng đáng với danh tôn quý của Ngài. Và khi chữ này dùng với con người thì cũng vậy, cũng nói đến điều xứng đáng, xứng hiệp, thích hợp, đúng mức với con người. Và điều gì là điều xứng đáng, xứng hiệp, thích hợp, đúng mức với con người? Câu hỏi này là trọng tâm của tất cả sự liên hệ của con người với Đức Chúa Trời trong tất cả mọi tôn giáo. Số phận thích ứng, thích hiệp, thích hợp với con người là gì? Và cách mỗi người trả lời câu hỏi này sẽ thẩm định thái độ sống, thái độ họ đáp ứng với Chúa, thẩm định số phận đời đời của mình. Điều quan trọng là mỗi người phải có một sự thẩm định chính xác, đúng tiêu chuẩn, và chỉ có một chỗ thẩm định chính xác và đúng tiêu chuẩn, đó là lời của Đức Chúa Trời. Và lời của Chúa phán về con người xứng đáng điều gì? Lời Chúa nói con người xứng đáng bị tuyệt diệt. Không phải chỉ là đáng trách hay là đáng phạt mà thôi, nhưng là đáng bị tuyệt diệt, đáng bị hủy diệt tận cùng. Và đây là điều thiết hiệp áp dụng cho tất cả mọi người, đụng đến tất cả mọi người mọi nơi. Đây là điều xứng đáng cho tất cả mọi người trong mọi hoàn cảnh. Tất cả những người mà chúng ta gọi là tốt, tất cả những người chúng ta gọi là xấu, tất cả già trẻ lớn bé đều thích hiệp một điều, đều xứng đáng một điều, đó là sự tuyệt diệt. Và cả thế giới phần lớn sống không hiểu rõ ràng điều này, ngay cả trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Trong cộng đồng hội thánh, chúng ta hiểu rằng chúng ta là những người phạm tội hư mất đáng bị trừng phạt. Và sự trừng phạt giá trả xứng đáng đối với tội lỗi là sự chết đời đời, là sự trừng phạt của linh hồn và thể xác, và không có cách nào để tự mình xoay sở, cố gắng để tránh được sự trừng phạt này. Và chúng ta hiểu rõ điều đó, cho nên hiểu rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể cứu được chúng ta và ban cho chúng ta điều mình không xứng đáng để nhận. Đó là sự cứu rỗi, tha thứ trong Chúa Thánh Giê-xu và quyền làm con cái của Ngài bởi ân điển Chúa. Cho nên chúng ta tiếp nhận lấy sự ban cho nhưng không của ân điển Đức Chúa Trời, hiểu biết rõ ràng đây là điều mình không xứng đáng để nhận. Mình xứng đáng chuyện trái ngược, mình xứng đáng chuyện trừng phạt và tuyệt diệt, nhưng Đức Chúa Trời vì lòng thương xót lớn của Ngài ban cho sự cứu rỗi bởi đức tin trong ân điển qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, và chúng ta được trở thành con cái Đức Chúa Trời. Nhưng rất lạ, là sau đó có một sự thay đổi trong thái độ của nhiều người trong hội thánh, nếu không nói là tất cả. Đó là chúng ta quên mình xứng đáng với chuyện gì. Điều mà chúng ta xứng đáng không hề thay đổi. Chúng ta vẫn xứng đáng với sự đoán phạt, vẫn xứng đáng với sự tuyệt diệt, vẫn xứng đáng để bị quăng vào cõi địa ngục đời đời. Chúng ta quên rằng khi nói về sự thích ứng, thích hiệp, thích nghi, xứng đáng, thì chúng ta vẫn xứng đáng để nhận lấy lửa địa ngục và sự trừng phạt đời đời của tội lỗi. Và đây là điều cần được bày tỏ trong thái độ sống của mỗi người. Vì khi gặp khó khăn, hay là gặp điều mình không thích, hay là chuyện mình nghĩ là bất công, hay là điều mình làm không được chú ý tới, chúng ta đều không nói ra nhưng cũng thường suy nghĩ trong lòng. Đó là chuyện xảy ra cho chúng ta là chuyện không công bằng. Chúng ta xứng đáng để nhận những điều tốt hơn. Tôi xứng đáng được nhiều phước hạnh hơn. Tôi xứng đáng được chồng tốt hơn, được vợ đẹp hơn, được con ngoan hơn. Tôi xứng đáng được hội thánh tốt hơn, được đối xử tạm gọi là ngon lành hơn, được thành công hơn. Và điều gì không đúng với điều mong đợi đó, đòi hỏi đó, điều gì làm mình bị thương tổn, buồn lòng, đắng cay, và càng bị thương tổn, càng buồn lòng thì chúng ta càng suy nghĩ, chúng ta xứng đáng điều tốt hơn, và điều xảy ra là điều bất công. Không đâu, đối với Kinh Thánh thì sự chúng ta xứng đáng không hề thay đổi, chúng ta vẫn xứng đáng địa ngục đời đời. Dầu là những người đã tin Chúa, đã được sự cứu rỗi trong ân điển của Chúa, thì điều xứng đáng vẫn là địa ngục đời đời. Và sự cứu rỗi và ơn Đức Chúa Trời ban cho là điều chúng ta không xứng đáng để nhận và không bao giờ xứng đáng cả, ngay khi đã nhận được, đã được ban cho. Cho nên chúng ta cần nhắc lại để có cái nhìn đúng mức, đó là chúng ta là người tội lỗi xứng đáng bị hình phạt đời đời, và chỉ trong ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta được tha thứ, được cứu sống, được ban phước. Và lý do là vì Chúa và từ nơi Chúa mà thôi, không vì chúng ta, không ra từ chúng ta, không có lý do gì từ chúng ta để xứng đáng cả, để không ai khoe mình. Và với những người ở ngoài Đức Chúa Trời, thì định nghĩa chữ xứng đáng này thì sẽ được đo lường trên căn bản của công đức, trên việc thiện, trên những điều mà con người làm và cho rằng tốt lành, đầy đủ, đúng tiêu chuẩn. Và con người phải đối diện với sự thẩm định của Kinh Thánh, của tiêu chuẩn Đức Chúa Trời, chứ không phải trên tiêu chuẩn mà mình tự nghĩ ra và tự áp dụng cho chính mình. Và một lần nữa Kinh Thánh nói rất rõ ràng, tất cả mọi người đều đã phạm tội, tất cả mọi người xứng đáng với tiền công của tội lỗi là sự chết, là sự đoán phạt đời đời nơi hỏa ngục. Không ai có thể đối diện với Đức Chúa Trời, chí thánh, chí cao trên sự xứng đáng của công việc mình đã làm, trên công đức mà mình tự tích trữ cho chính mình. Và đây là điểm cần hiểu. Hình ảnh của sự phán xét cuối cùng của sự tuyệt diệt trong ngày tận thế là đối với những người nhất định đối diện với Đức Chúa Trời trên căn bản của sự xứng đáng riêng mình. Họ nhất định rằng, họ khăng khăng rằng, họ có cái quyền có thể đối diện với Đức Chúa Trời mặt đối mặt trên sự xứng đáng của công đức mình. Đây là một thế giới cho rằng mình đủ tư cách và đủ thẩm quyền để đối diện với Đức Chúa Trời và Đấng Christ của Ngài. Đây là những cuộc đời nói rằng tôi không cần đến Chúa, không cần đến ân điển Chúa, không cần đến thập tự giá của Chúa và không màng đến dòng huyết rửa tội của chiên con của Chúa là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là những người nói rằng tôi sẽ sống cuộc đời với hai bàn tay này, tự gây dựng và cũng sẽ đối diện với cõi đời đời trên căn bản của hai bàn tay này của chính mình tôi. Hãy ban cho tôi những điều tôi xứng đáng, hãy làm cho tôi những điều thích hợp đối với tôi, với công việc của tôi, với công đức của tôi. Nếu có Đức Chúa Trời thì hãy để cho Ngài đối diện với tôi trên căn bản của sự xứng đáng của riêng tôi, của cá nhân tôi, của công việc tôi làm. Và Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời sẽ làm chắc chắn điều lòng con người ao ước. Đức Chúa Trời sẽ thi hành rõ ràng những điều mà con người xứng đáng. Và điều của con người xứng đáng đó là sự tuyệt diệt bây giờ và địa ngục theo sau. Kinh Thánh nói điều mà con người xứng đáng là sự tuyệt diệt bây giờ và địa ngục theo sau. Cho nên khi chúng ta học và đọc về những bát thành nộ được đổ ra và sự kinh khủng của nó, đó chỉ là sự bắt đầu. Nhưng cũng đủ để cho chúng ta thấy rằng trong con mắt của con người, của chúng ta và trong con mắt của Đức Chúa Trời, điều con người xứng đáng hoàn toàn khác nhau. Ngay khi chúng ta công nhận rằng mình là người có tội, thì quan niệm rằng mình đáng bị trừng phạt cách xứng đáng cũng rất hạn hẹp. Và sự bày tỏ này cho chúng ta hiểu chiều sâu của sự bại hoại của mình và chiều cao của sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô tóm tắt tình trạng này trong Roma đoạn 1, câu 29 tới câu 32. Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, trang chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hay mách, dèm chê, chẳng tin kính, sất sược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Dầu họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời, tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa. Kẻ làm tội là đáng chết, Kinh Thánh nói, lại càng đáng chết hơn nữa, khi không ăn năn, lại còn ayua hoặc ưng thuận cho người khác đi theo con đường đó. Galati đoạn 6, câu 7, câu 8, không để cho chúng ta một cửa hé, không để cho chúng ta một chỗ du di. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống nấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời. Ai gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát. Ai là người sẽ bị hủy diệt trong sự hư mất là những người gieo trong xác thịt, nghĩa là sống cho mình, vì mình, cho sự xứng đáng của mình. Và sự phán xét cuối cùng của Đức Chúa Trời đó là Chúa sẽ ban cho con người điều con người xứng đáng để nhận, không hơn cũng không kém.
Đường đi hoang vu, lối xưa xa xăm hẹp hòi, đường đi tối tăm với bao treo leo gập ghềnh, đường đi trong gai, chốn cao mau mau hạ xuống, trung thấp cô nâng thăng bằng, mở đường đón Chúa hiên vinh. Dọn đường Chúa đến làm cho nẻo kia thăng bằng, dọn lòng rước Chúa, người ơi kính tôn thờ Ngài. Nguyện cầu Chúa đến mời Cha Thánh mau trở lại, người tôi yêu hỡi, dọn lòng tiếp Chúa hôm nay.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.